Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Bảy, ngày 22 tháng 2 năm 2025, thứ Bảy trong tuần thứ Sáu mùa thường niên, cùng với giáo hội chúng ta cử hành lễ kính tông tòa Thánh Phêrô. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 16, từ câu 13 đến câu 19. Khi ấy Đức Giêsu đến vùng kế cận thành Cesare Philippe, người hỏi các môn đệ rằng: người ta nói con người là ai? Các ông thưa: kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, có người lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: còn anh em bảo thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc cả cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy Đấng ngự trên trời. Còn thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực từ thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy. Dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa chọn các môn đệ không phải để làm quan chức trong thế gian, vì nước của Ngài không thuộc về thế gian này. Mệnh lệnh đầu tiên của người môn đệ khi được Chúa chọn là: các anh hãy theo tôi, chứ không phải làm những công việc lớn lao. Người môn đệ cần phải bước theo Chúa để ở lại với Chúa và trong Chúa, ở lại với Chúa để hiểu được tâm tư của Chúa Giêsu, có chung thao thức với Ngài, vui niềm vui của Ngài, buồn nỗi buồn của Ngài. Nói cách khác, nhờ việc bước theo Chúa, người môn đệ mới biết được thầy mình là ai. Trong bài tin mừng hôm nay, trước những dư luận về Đức Kitô, Ngài đã chất vấn các môn đệ: còn anh em bảo thầy là ai? Có lẽ từng môn đệ sẽ có câu trả lời tùy vào mối thân tình ở lại với Đức Kitô cách thâm sâu hay hời hợt. Vì thế, người môn đệ đích thực là phải bước theo Đức Kitô như Phêrô đã tuyên xưng: thầy là Đấng Kitô. Thế nhưng người môn đệ phải bước theo Đức Kitô trên con đường nào? Ngài không ngần ngại trả lời: con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau 3 ngày đã sống lại. Đó là con đường của Đức Kitô, con đường thập giá. Hiểu được con đường ấy, người môn đệ mới có thể nhiệt tâm bước theo Đức Kitô một cách trọn vẹn. Vì Ngài đã từng nói: kho tàng của anh em ở đâu thì lòng anh em sẽ ở đó. Như vậy, vấn đề ở chỗ tâm hồn của ta xác định được Chúa Giêsu là ai thì đời sống của ta sẽ thể hiện ra như vậy. Chẳng hạn, khi người thanh niên giàu có đến hỏi Chúa Giêsu về sự sống đời đời, Ngài đã trả lời rằng: anh hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi. Sau câu trả lời của Đức Giêsu, anh buồn rầu bỏ đi vì anh có nhiều của cải. Đối với anh, sự giàu sang mới là điều ưu tiên. Vì thế, Đức Kitô trong lòng anh không phải là Đức Kitô của Thiên Chúa, mà là Đức Kitô của sự giàu sang. Như vậy, đời sống của người Kitô hữu tùy thuộc vào câu trả lời: đối với tôi, Đức Kitô là ai? Đối với những người không tin Chúa, Đức Kitô chẳng là gì hết. Khi họ nghĩ như vậy, thì cuộc sống của họ hành động như không có Thiên Chúa. Họ mặc sức làm những việc sai trái, tội lỗi, hưởng thụ mà chẳng nghĩ đến hậu quả của những hành động đó, vì họ cho rằng chết là hết, chẳng có Thiên Chúa thường công hay luận phạt. Cũng có nhiều người tin vào Thiên Chúa hoặc nghe đồn về Thiên Chúa. Cuộc sống của họ thể hiện Đức Kitô như một vị thần như ý. Họ đến với Đức Kitô không phải muốn ở lại với Ngài, nhưng để xin xỏ điều này điều kia. Nếu được toại lòng thì họ loan truyền và tôn sùng Chúa như một vị thần. Nhưng nếu không được tọa ý, thì họ giận dỗi và vác tượng Chúa ra phơi nắng, đập nát rồi vứt đi, sau đó kiếm ông thần khác linh nghiệm hơn. Có lẽ, sống trong một thế giới đa dạng, vô thần, đa tôn giáo, người ta nhìn nhận về Thiên Chúa rất khác nhau. Nhưng chắc chắn một điều, khi họ xác định Đức Kitô là ai, thì đời sống của họ sẽ diễn ra y như vậy. Thế nên, đối với người môn đệ Chúa, thì câu trả lời Đức Kitô là ai đối với tôi là hết sức quan trọng, vì nó đưa đến một câu hỏi ngược lại tương ứng với đời sống mà họ có thể hiện ra. Đối với Đức Kitô, tôi là ai? Ý thức điều đó để mỗi người chúng ta xét lại toàn bộ cuộc sống của mình, qua đó chúng ta sẽ biết được Đức Kitô mà tôi đang bước theo là ai. Lạy Chúa, câu hỏi "Còn các con bảo Thầy là ai?" cũng là câu hỏi mà Chúa sẽ chất vấn chúng con mỗi ngày. Xin cho chúng con biết mạnh dạn thưa Thầy là Đấng Kitô, để rồi từng ý nghĩ, lời nói và việc làm của chúng con luôn thể hiện lối sống yêu thương, khiêm nhường, chính trực, hoan lạc, bình an trong cuộc đời Kitô hữu của chúng con. Amen.
Một ngày con lặng nhìn cuộc sống giữa bao bon chen, giữa bao nỗi đau, chợt hỏi lòng mình câu chân thật: Đức Kitô là ai đối với tôi? Là ánh sáng soi đường con bước, là nguồn sống sưởi ấm con tim, là chân lý, là tình yêu, là Thiên Chúa mãi ở bên con. Là Chúa đấng con tôn thờ, Ngài là Cha đấng con cậy tin. Dẫu đời có đổi thay muôn lối, Chúa vẫn luôn ở với con. Ngài là Chúa đấng con tôn thờ, Ngài là Cha. Chúa, con xin phó dâng cả cuộc đời chọn.